Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt là các em thiếu nhi thân mến, chàng muốn nói với các em thiếu nhi ngay là bởi vì cái ý nghĩa của đêm nay rất quan trọng, cho nên cái phần chia sẻ này chàng muốn nói với em thiếu nhi không phải là bài giảng, không phải là một bài chia sẻ bình thường, có kể chuyện hay là có hỏi thưa, nhưng muốn nhấn mạnh về những ý nghĩa mà đêm nay chúng ta vừa trải qua. Và vì thế đây là một bài học giáo lý rất quan trọng, mong các em thiếu nhi chúng ta tập trung lắng nghe. Về tối thì dễ buồn ngủ lắm, mà rồi lại phải học như thế này lại càng buồn ngủ nữa. Nhưng mong các em thiếu nhi tập trung để chúng ta nắm được trọn vẹn ý nghĩa của đêm vọng phục sinh hôm nay. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết Chúa Giêsu là người Do Thái, rồi các môn đệ đầu tiên cũng là những người Do Thái, rồi cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên cũng là những người Do Thái, và cuối cùng trong giai đoạn đầu của Kitô giáo đó thì cộng đoàn ấy vẫn cầu nguyện chung trong đền thờ Do Thái. Cho nên chúng ta thấy có một cái mối liên hệ rất chặt chẽ giữa Do Thái giáo và Kitô giáo của chúng ta. Và nhiều cử hành phụng tự trong hội thánh Kitô chúng ta đó được bắt nguồn từ những ngày lễ của Do Thái giáo. Cụ thể là đêm nay, việc cử hành đêm canh thức vượt qua đó, thì chúng ta thấy cái gì? Các em thiếu nhi chúng ta thấy cái gì đây? Rất khó nhớ nhé. Trong đêm nay đó, theo truyền thống Do Thái giáo ngày xưa đó, thì chúng ta biết có bốn cái đêm quan trọng nhất trong hoạt động của Thiên Chúa. Bốn cái đêm quan trọng nhất. Đêm thứ nhất, đó là đêm Thiên Chúa tạo dựng đất trời và vũ trụ. Bài đọc 1 chúng ta vừa nghe. Đêm thứ hai, đó là đêm Abraham hiến tế người con duy nhất của mình là Isaac cho Thiên Chúa. Và đêm thứ ba đó là đêm xuất hành, khi mà Môi-sen đưa dân ra khỏi đất nô lệ Ai Cập. Và cuối cùng đó là đêm tận thế, khi mà lịch sử này chấm dứt. Và thưa anh chị em, Kitô giáo của chúng ta tiếp nối cái truyền thống của Do Thái giáo đó, cho nên đêm canh thức hôm nay đó thì hội thánh đọc lại các bài đọc thánh kinh về tạo dựng, về hiến tế Isaac và về cuộc xuất hành. Duy chỉ có một điều khác biệt và điều hết sức quan trọng. Các em thiếu nhi chúng ta phải lắng nghe một điều rất khác biệt và hết sức quan trọng, đó là thay vì nói đến cái đêm gọi là tận thế đó, thì hội thánh lại công bố tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Cũng vì thế đó, đêm canh thức này còn được gọi là đêm vọng phục sinh. Và chính tin mừng phục sinh soi chiếu một luồng sáng mới vào các bài đọc Cựu Ước, và đồng thời giúp cho mỗi người Kitô hữu chúng ta đó hiểu được ý nghĩa phong phú của mầu nhiệm phục sinh. Ba cái bài đọc Cựu Ước chúng ta vừa nghe nói lên ba cái ý nghĩa mới. Thứ nhất, phục sinh chính là công cuộc tạo dựng mới. Chúng ta biết trong công trình tạo dựng cũ đó, thì Thiên Chúa Ngài đã tạo dựng con người và cho họ sống trong hạnh phúc. Nhưng con người chúng ta lại cho rằng sống theo thánh ý Chúa chỉ làm cho đời mình mất hạnh phúc mà thôi. Cho nên con người đã tự chọn một hướng đi khác. Nhưng trong thực tế thưa anh chị em, hướng đi ấy chỉ dẫn con người đến sự chết mà thôi. Và ngày hôm nay phục sinh là một công trình tạo dựng mới, bởi vì Chúa Giêsu đại diện cho một nhân loại mới đã dứt khoát chọn lựa con đường của Thiên Chúa, cho dẫu con đường đó dẫn đưa người đến khổ nạn và thập giá. Và cuối cùng phục sinh ngày hôm nay minh chứng rằng đó chính là con đường sự sống. Cho nên phục sinh là một công trình tạo dựng mới. Và cũng vì thế thưa anh chị em, đêm nay đó thì hội thánh cử hành nghi thức rửa tội cho các dự tòng. Và sau khi được rửa tội đó thì họ được mặc một tấm áo mới, tượng trưng cho con người mới, tượng trưng cho việc tạo thành mới. Đây là điều thứ nhất, thưa cộng đoàn cùng các em thiếu nhi. Cái điều thứ hai chúng ta phải học trong đêm nay, phục sinh cũng là một hiến tế mới. Một hiến tế mới. Chúng ta biết ngày xưa Abraham đã chấp nhận hiến dâng người con duy nhất của mình là Isaac để bày tỏ niềm tin vào sự vâng phục tuyệt đối của ông đối với Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng đó thì các em thiếu nhi chúng ta đã học rồi đó, khi mà Abraham vung dao lên sát tế con mình thì đã có bàn tay thiên thần ngăn ông lại. Tuy nhiên trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đó thì chính Thiên Chúa đã hiến dâng người con duy nhất của Ngài cho nhân loại, nhưng không có bàn tay nào ngăn lại những nhát búa đóng đinh con Thiên Chúa, rồi cũng không có bàn tay nào ngăn lại lưỡi đồng đâm thâu trái tim con Thiên Chúa. Và vì thế người đã trở thành con chiên bị sát tế, nhưng cũng nhờ đó mà sự sống mới được ban tặng cho ta. Cho nên trong đêm nay khi mà vị chủ sự làm phép nước đó, và rảy lên cộng đoàn, chúng ta hát rằng: tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Có nghĩa là thưa anh chị em, từ thân mình Chúa Giêsu bị lưỡi đồng đâm thâu, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên: Alleluia, Alleluia. Cái điểm thứ ba cũng cần phải học ngày hôm nay, phục sinh là một xuất hành mới. Bài đọc thứ hai các em thiếu nhi ca đoàn vừa hát, phục sinh còn là một xuất hành mới. Chúng ta biết ngày xưa cuộc xuất hành thời Môi-sen là xuất hành từ miền đất nô lệ Ai Cập để đến vùng đất tự do. Nhưng thưa anh chị em, có vào đất hứa đi nữa thì sau đó dân Chúa cũng lại rơi vào cảnh nô lệ nhiều lần khác, và cuối cùng vẫn phải chết. Còn trong mầu nhiệm phục sinh đó, thì Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào một cuộc xuất hành mới, vì đưa ta ra khỏi một cái nô lệ sâu xa nhất là nô lệ tội lỗi, và dẫn đưa đến một cái tự do đích thật, đó là tự do nội tâm, cũng là con đường từ sự chết đến sự sống trọn vẹn. Cho nên thưa anh chị em, đêm vọng phục sinh cũng được mở đầu bằng cái nghi thức làm phép nến phục sinh. Đầu lễ chúng ta đã tham dự làm phép nến phục sinh và rước lửa từ cuối nhà thờ lên. Có ý nghĩa gì thưa anh chị em? Đó là giữa cái màn đêm tăm tối đó của thế giới bị sự giữ thống trị, thì Chúa Kitô phục sinh xuất hiện. Ngài xuất hiện như là ánh sáng, và ánh sáng đi đến đâu thì bóng tối bị xua tan đến đó. Và mỗi người trong cộng đoàn chúng ta cũng được đón nhận ánh sáng ấy vào trong cuộc đời của mình. Quả là hình ảnh tuyệt vời về cuộc xuất hành sâu xa nhất của những ai đặt niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Tóm lại thưa quý ông bà anh chị em, Phục sinh là một cuộc tạo dựng mới, phục sinh là một hiến lễ mới, phục sinh là một xuất hành mới. Và khi mà mỗi người chúng ta hiểu được như thế đó, thì đêm nay là đêm trọng đại nhất trong mọi đêm. Hội Thánh mời gọi chúng ta cử hành vọng phục sinh này để hâm nóng niềm tin của ta vào Chúa Kitô phục sinh, đồng thời nhắc nhở mỗi người chúng ta, đặc biệt với những người lớn, với những người làm cha làm mẹ, chúng ta hãy nhớ lại đó là cái nhiệm vụ phải chuyển giao cái niềm tin ấy cho các thế hệ con cái chúng ta mai sau. Đó là cái trách nhiệm chuyển giao, trách nhiệm của những người lớn, của những người làm cha làm mẹ, phải có trách nhiệm để mà chuyển giao cái niềm tin phục sinh đó cho con cái chúng ta sau này, đặc biệt trong cái bầu khí gia đình. Vâng, thưa các gia đình, với những người làm cha, những người làm mẹ thân mến, chúng ta hãy thử nhìn lại lịch sử của dân tộc Do Thái. Tại sao họ có thể giữ được căn tính, giữ được niềm tin sau bao nhiêu thế kỷ mà đất nước của họ, dân tộc của họ bị phát tán khắp nơi ở trên thế giới và trở thành một dân tộc duy nhất khi mà không có miền đất cố định để định cư? Đó là một câu hỏi, tại sao họ lại có được như vậy? Thưa anh chị em, đặc biệt với các gia đình ngày hôm nay, chúng ta nhớ thế này, chính là nhờ sự cử hành tôn giáo, đặc biệt là cử hành đêm vượt qua trong bầu khí gia đình. Trong bầu khí gia đình, thưa anh chị em, trong cái bầu khí đó, trong nghi thức đó, thì một người con như các em thiếu nhi đây thôi, đứng lên, người con đó đứng lên cất tiếng hỏi bố, hỏi mẹ mình, tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Thế thì người cha hay người mẹ sẽ dựa vào Thánh Kinh để giải thích cho con cái và cả gia đình hiểu tại sao đêm nay lại là đêm trọng đại khác hẳn với mọi đêm. Vâng, đúng như thế thưa anh chị em, chính nhờ đó căn tính dân tộc của người Do Thái được bảo vệ và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa bao nhiêu là thăng trầm của đất nước và dân tộc. Phải chăng thưa anh chị em, đấy là một cái tấm gương cho các gia đình công giáo chúng ta ngày hôm nay noi theo để mà đức tin Kitô giáo của chúng ta được chuyển giao một cách trung thành và mạnh mẽ từ thế hệ này sang thế hệ khác, để làm cho như là một cái nền tảng cho cuộc sống và sức mạnh cho những dấn thân giữa lòng đời. Vâng, thưa anh chị em, chớ gì ngọn nến phục sinh ngày hôm nay mà chúng ta vừa thắp lên trong bóng đêm mịt mù khi bắt đầu đêm canh thức sẽ không chỉ còn là biểu tượng, sẽ không còn chỉ là một nghi thức bề ngoài, nhưng thực tế phải được thuyết phục trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cảm ơn anh chị em.